Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Đại diện của Liên minh châu Âu nói khối này sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đối mặt với các thách thức do COVID-19 gây ra nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Nguyễn Trung có bài tường trình chi tiết. Sau đó là Linh Đan tường trình về một báo cáo nói rằng Việt Nam là một trong những quốc gia cầm tù nhiều nhà báo nhất thế giới. Kế tiếp, các cộng tác viên của chúng tôi ở Việt Nam tường trình về nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 ở trong nước, trong khi người dân thích nghi với cuộc sống giữa đại dịch. Mời quý thính giả đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Một đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU mới phát biểu rằng tổ chức này sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để đối mặt với các thách thức do COVID-19 gây ra. Theo phái đoàn EU ở Việt Nam, nhân dịp đôi bên kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Josep Borrell nói rằng COVID-19 đã làm thay đổi bức tranh toàn cầu và tạo ra một thế giới nhiều thách thức hơn, bị chia cắt hơn và tiềm tàng nhiều nguy hiểm hơn. Quan chức này nói thêm rằng điều đó cho thấy quan hệ phải được thắt chặt hơn nữa ở cả cấp song phương và quốc tế để duy trì trật tự dựa trên các nguyên tắc quốc tế và thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng thông qua một sự phục hồi ổn định. Ông Borrell cho biết rằng Liên minh châu Âu sẵn sàng nắm tay Việt Nam để đối mặt với những thách thức này. Trong tuyên bố của mình, đại diện cấp cao của EU nói rằng quan hệ với Việt Nam thực sự bắt đầu bằng một chương trình nhân đạo chung nhằm giúp hơn 100.000 thuyền nhân Việt Nam ổn định cuộc sống và rằng hoạt động hợp tác phát triển của chúng tôi vẫn rất quan trọng với một chương trình viện trợ trị giá 250 triệu euro. Ông Borrell cũng nhắc tới Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam EVFTA mới đi vào hiệu lực gần đây mà ông nói là lần đầu tiên Liên minh châu Âu ký với một quốc gia đang phát triển và cho thấy đôi bên đã cùng nhau đi một đoạn đường xa thế nào kể từ những ngày đầu tiên. Đại sứ Giorgio Alibati, trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam tuần trước đã gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp kỷ niệm 30 năm quan hệ. 30 năm và nhiều năm nữa ở phía trước, chúng tôi sẽ sử dụng EVFTA là một nền tảng mới để gây dựng mối liên hệ còn mạnh mẽ hơn nữa, ông Alibati viết trên Twitter. Theo Thông tấn xã Việt Nam, trong cuộc gặp này, ông Phúc nói rằng EU là một đối tác hàng đầu của Việt Nam trên các lĩnh vực và quan hệ với EU mang tính chiến lược cũng như có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Liên quan tới EVFTA, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Borrell nói rằng Hiệp định này có tiềm năng trở thành nhân tố thay đổi cuộc chơi trong mối quan hệ giữa EU và Việt Nam. Nhưng để thực sự thành công và mang lại lợi ích cho đôi bên, mối quan hệ cũng cần cam kết tuân thủ luật lệ và tiêu chuẩn nguyên tắc luật pháp, nhân quyền, những yếu tố quan trọng cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Ông Borrell nói theo phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Tin cho hay, Liên minh châu Âu mới đây đã lên tiếng với phía Việt Nam về vụ bắt giữ ký giả Phạm Đoan Trang. Bà Nabila Massarali, phát ngôn viên của EU, nói với VOA Việt ngữ rằng vụ bắt giữ bà Trang gây nghi vấn về cam kết bảo vệ quyền bày tỏ quan điểm và biểu đạt cả trên mạng lẫn đời thực của chính quyền Việt Nam. Phát ngôn viên về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh nói thêm rằng quyền tự do ngôn luận là điều sống còn nhằm bảo đảm sự minh bạch, công bằng xã hội cũng như sự thịnh vượng và phát triển toàn diện và bền vững. Tháng trước, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết trên Twitter rằng ông cùng với đại sứ các nước thành viên EU khác đã nêu vụ bắt giữ bà Trang với Bộ Công an Việt Nam. Tác giả của nhiều cuốn sách, trong đó có cuốn Phản kháng phi bạo lực và Cẩm nang nuôi tù, bị bắt hôm 6 tháng 10 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước và làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước. Tờ Công an Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Bộ Công an Việt Nam từng đăng bài viết với tựa đề Sự thật đằng sau những lời kêu gọi trả tự do cho Phạm Đoan Trang, trong đó tuyên bố rằng hoàn toàn không có chuyện bắt, xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật lại bị coi là đàn áp người bất đồng chính kiến, người hoạt động nhân quyền.
Việt Nam nằm trong số 5 quốc gia, trong đó có Trung Quốc, được coi là những nhà tù lớn nhất đối với các nhà báo, theo một báo cáo mới nhất của Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF vừa công bố. Thống kê thường niên của RSF đưa ra hôm 14 tháng 12 cho thấy hơn một nửa số nhà báo bị cầm tù, tương đương 61%, đang bị giam giữ tại 5 quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tổ chức bảo vệ quyền tự do thông tin có trụ sở ở Paris, Pháp cho rằng 5 quốc gia này, trong đó còn gồm có Trung Quốc, Ai Cập, Ả Rập Saudi và Syria, là những nhà tù lớn nhất đối với các nhà báo trong năm thứ hai liên tiếp. Trung Quốc đứng đầu với số lượng 117 nhà báo bị bỏ tù, trong khi Việt Nam đứng thứ tư sau Ả Rập Saudi và Ai Cập với 28 nhà báo gồm cả chuyên nghiệp và tự do, theo thống kê của RSF. Báo cáo của RSF cho biết, tại Việt Nam, nơi có 7 nhà báo chuyên nghiệp và 21 blogger đang bị giam cầm, các giới chức đã tiến hành một làn sóng bắt giữ mới vào tháng 5 và tháng 6, nhiều khả năng là vì lý do Đại hội Đảng Cộng sản sắp diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Hồi tháng 6, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế Human Rights Watch nhận định rằng chính phủ Việt Nam đang tăng cường trấn áp các nhà hoạt động nhân quyền và những người bất đồng chính kiến trước kỳ họp của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau. Chính quyền Việt Nam chưa lên tiếng về thống kê này của RSF. Nhận định từ Khánh Hòa, nhà báo Võ Văn Tạo nói với VOA.
Hệ thống người ta được gọi là báo chí ở Việt Nam đó thì nó là chỉ là một công cụ tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thôi, chứ mà nó không phải là đúng nghĩa với báo chí như báo chí ở các nước tự do văn minh trên thế giới. Mà báo chí đăng đúng sự thật nhưng mà trái ý đảng từ các cơ quan chức năng của nhà nước Việt Nam là xử lý theo cái kiểu là một là phạt tiền, hai là treo đình bản, rồi thứ ba là thậm chí khởi tố bỏ tù các nhà báo.
Việt Nam xếp hạng 175 trên 180 nước trên thế giới về chỉ số tự do báo chí của RSF năm 2020. Trong số những người bị bắt giữ trong năm nay ở Việt Nam có một số thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Nguyễn Tường Thụy bị bắt vào tháng 5 vừa qua, và Chủ tịch của Hội Nhà báo Phạm Chí Dũng, người còn là một cộng tác viên chuyên viết bài blog cho VOA, bị bắt trước đó không lâu vào cuối năm 2019. Cũng vào tháng 5 vừa qua, Công an Việt Nam tiến hành bắt giữ nhà văn và blogger Phạm Thành, còn được biết là chủ trang blog Bà Đầm Xòe, và là tác giả cuốn sách chỉ trích Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. RSF nhận định trong báo cáo rằng việc bắt giữ nhà báo Phạm Đoan Trang, người được trao giải thưởng tự do báo chí RSF 2019 hạng mục ảnh hưởng vào tháng 10 vừa qua, đã khẳng định việc chính quyền Việt Nam đang áp dụng một chính sách khắc nghiệt hơn nhiều. Theo RSF, bà Trang, người bị Công an Việt Nam bắt giữ hôm 7 tháng 10, nằm trong số 42 nhà báo nữ hiện đang bị bỏ tù trên toàn thế giới, với mức tăng 35% từ 31 người cách đây một năm. Người đồng thời là nhà hoạt động xã hội dân sự bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước với hai tội danh theo cả Điều 88 của Bộ Luật Hình sự 1999 và Điều 117 của Bộ Luật Hình sự 2015 và đối diện mức án lên đến 20 năm tù. RSF nhận định rằng bà Trang là một trong những nhà báo nổi bật nhất trong năm bị bắt giữ. Không lâu trước khi bị bắt, bà Trang, người đồng sáng lập Luật Khoa Tạp chí, cho xuất bản bản báo cáo đồng tâm về điều tra của bà đối với vụ đụng độ giữa công an và người dân làng Đồng Tâm trong vụ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm qua. Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định.
Cái xu hướng những năm gần đây ấy, mà cái lực lượng những cây viết độc lập ấy, có tư duy phản biện là bị khủng bố rất là nặng nề. Bắt bớ đánh đập hành hung rồi bỏ tù càng nhiều, và mỗi lần mà kết án ấy, thì kết án rất nặng.
Nhà báo này đưa ra ví dụ về việc nhà văn Trần Đức Thạch, người từng là chiến sĩ trinh sát trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và là tác giả hồi ký Hố chôn người ám ảnh, vừa bị kết án 12 năm tù hôm 15 tháng 12 với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.
Anh Thạch cũng chỉ là một trong rất nhiều các blogger, các nhà báo, những người viết Facebook, v.v. đấy, là nên nói lên sự thật và cái suy nghĩ của mình, không đồng tình với lại một số cái việc làm, cái hành động của nhà nước Việt Nam mà bây giờ họ đưa ra và họ viết một cái án rất là nặng nề.
Theo RSF, số lượng nhà báo bị bỏ tù trên thế giới vẫn ở mức cao trong lịch sử, với tổng số 387 nhà báo bị bắt giữ vì liên quan đến việc cung cấp tin tức và thông tin, so với con số 389 vào năm 2019. Nhìn chung, tổ chức này cho biết số lượng nhà báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp bị giam giữ đã tăng 17% trong 5 năm qua, từ con số 328 ghi nhận vào năm 2015. Tổng thư ký RSF Christopher Delors nói, gần 400 nhà báo sẽ trải qua những lễ hội cuối năm trong tù, xa người thân của họ và trong những điều kiện thường khiến tính mạng của họ gặp nguy hiểm.
Tiếp theo là phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Đầu tiên là suy nghĩ của một số người dân ở Sài Gòn về nỗ lực phát triển vaccine COVID-19 trong nước. Và sau đó là tâm tư của một số người lao động thu nhập thấp, chật vật mưu sinh về đêm trong mùa COVID. Mời quý vị theo dõi.
Theo thông báo từ cơ quan y tế, từ ngày 17 tháng 12, Việt Nam bắt đầu tiêm thử nghiệm giai đoạn 1 vaccine COVID-19 do một doanh nghiệp trong nước nghiên cứu và sản xuất. Đánh giá dưới góc độ là một chuyên gia sinh hóa, ông Hưng, chủ doanh nghiệp sản xuất hóa nông dược, diễn giải.
Cho nên là Mỹ, Nga, rồi nước Anh, nhưng mà hiện giờ ra Mỹ thì nó cũng có những cái biện pháp tích cực để nó chích ngừa vaccine đại trà cho dân của Mỹ. Riêng Việt Nam và các nước Á Châu thì chưa thấy, trừ Trung Quốc ra thì chưa thấy nước nào có chích ngừa hết. Và ngược lại thì cái thuốc chích ngừa thì nó lại không biết là nó có tốt cho sức khỏe hay không, hay là nó lại có những cái tác dụng phụ, cho nên mọi người cũng đang rất là e ngại vấn đề chích ngừa ở những cái vaccine mới. Tại vì cái thuốc chích ngừa đó mà khi mà chích vào thì nó sẽ có cái tác dụng phụ. Đối với người lớn thì mình chưa biết như thế nào, nhưng đối với trẻ em thì thực sự là đó đã là một cái vấn đề quan ngại cho các cái bậc phụ huynh, cha mẹ. Tại vì khi mà chích vô trong cơ thể trẻ thì nó sẽ có những cái biến chứng mà không lường trước được.
Ngành y tế thông báo việc đánh giá tính sinh miễn dịch và hiệu lực bảo vệ của vaccine do Việt Nam nghiên cứu sẽ tiến hành ở giai đoạn 3 của thử nghiệm. Hiện tại thì Việt Nam vẫn chưa có tin tức gì liên quan sẽ nhập khẩu thuốc tiêm ngừa COVID từ hãng dược phẩm của quốc gia nào. Ông Hưng nói tiếp.
Việt Nam thì hiện tại chưa có nghe ngành y tế của Việt Nam nói đến vấn đề chích ngừa, mà chỉ là khuyến khích người dân là đeo khẩu trang. Dùng cái biện pháp tốt nhất là đeo khẩu trang và tránh tụ tập đông người, tránh tiếp xúc gần và không đi đến những cái nơi mà có nguồn lây nhiễm cao như là bệnh viện, tập trung những cái nơi đông đúc hoặc là không hội họp, để mà ngừa là bằng cách là coi như là như vậy thôi, chứ chưa có thuốc ngừa và chưa có chích ngừa. Và Việt Nam chưa có sản xuất được thuốc và Việt Nam cũng chưa nhập được thuốc từ nước nào hết.
Khá dè dặt. Theo ông Dân, tự giới thiệu là giảng viên trường y, thì vaccine Việt Nam sẽ có chậm hơn.
Mình cũng sẽ có, nhưng mình sẽ chậm hơn. Tại vì mình phương tiện ít. Người ta phương tiện, người ta giàu đúng, phương tiện người ta giàu giàu hơn. Mình nghèo đúng, cái phương tiện nó ít. Nên mình làm chậm cho người ta vài tháng là đúng. Cái đó đương nhiên đấy.
Việc chậm có vaccine này, theo như lời nhận xét của ông Hùng, một nhân viên bảo vệ, là không sao cả.
Thường thì bánh nhân ở đây có, mình mua ở đây chứ mắc gì mình mua chi nước ngoài, thuốc những cái ở bên đó khi nó nhập về cho mình, một là nước ngoài nhập về, còn hai là Việt Nam mình có thể làm được thì nó cũng y cái tương tự, nó cũng hiệu quả như nước ngoài, thì mình vẫn xài thuốc của Việt Nam mình cũng được chứ gì đâu.
Thuốc sản xuất nội địa giá cả sẽ rẻ hơn, nhưng với ông Diễu thì thuốc nào cứu chữa tốt nhất là chọn.
Nước nào làm cứu người được thì cũng như bà Phước thì mình tin tưởng nước đó hơn, công nghệ cao hơn, có thế thôi.
Để biết được điều như ông Diễu nói về tính sinh miễn dịch thì theo ông Hưng là cần chờ đợi.
Hiện tại thì mình chưa biết nước nào là tốt để lựa chọn hết trơn á. Nhưng mà sau khi thử nghiệm xong khoảng chừng vài tháng sau, khoảng 3-4 tháng sau á, mà nếu mà cái nước đó mà chích thành công á, chứ là cái mức độ mà lây nhiễm nó không còn nữa, nghĩa là nó đã ngăn chặn được thì cái đó là nước rất là tốt nhất. Tại vì phải có thời gian để theo dõi.
Người am tường kiến thức sinh hóa như ông Hưng vẫn đang theo dõi về vaccine ngừa COVID từ một hãng dược phẩm nước ngoài qua tin tức trên báo chí. Người dân lao động thì mong rằng Việt Nam thành công được vaccine ngừa COVID để ai cũng được chích đại trà. Hẹn gì sáng sủa hơn, đặc biệt là với những ai chọn mưu sinh lúc đêm về, còn người tha hương làm ăn thì năm nay quả là tê tua. Bà Sao, người buôn bán rong trên hè phố về đêm kể.
Dịch COVID đó, trời ơi, tê tua luôn, bán buôn đâu được đâu. Rồi cái vô mùa mưa nghe nói gì bão ở đâu á. Giờ lũ lụt ở đâu á. Phải đến bây giờ còn chưa chưa hái ra tiền bạc gì hết trơn, không có dư gì hết trơn á. Mà hả, gần hết năm rồi.
Làm ăn không có dư thì đành tiện tặng, vì dẫu sao thì người nghèo cũng quen rồi cảnh thiếu trước hụt sau.
Quá anh em mà có sao ăn vậy chứ đã biết làm sao. Nhà quê mà dân khổ nó quen rồi, ăn mắm ăn muối cũng ăn được, đâu có phần, đâu có cần phải ăn ngon ăn gì đâu. Rồi thì kệ, cứ đến đâu nó hay đến đấy chứ đã biết làm sao rồi mà nói trước được.
Giờ thì dịch Covid cũng giảm bớt nên dân tình mưu sinh về đêm cũng đỡ hơn trước rất nhiều.
Thì cũng ra bán ấy lắm, rồi họ ở nhà họ ra mua, đại diện người ra mua mấy đứa sinh viên rồi mượn nhà trong đây đấy. Còn giờ thì bớt rồi thì đi học về mua, đi làm về cái cũng nhỏ đoạn đi làm về đó. Thì ghé mua, cái phần nhiều người nghèo, bỏ giàu, giàu đi ăn thì khả.
Kể về thân phận người nghèo, bà Lan nói rằng để có miếng ăn qua ngày ở thời gian dịch Covid hồi mấy tháng đầu năm nay, có không ít hoàn cảnh buộc phải nương cậy vào vay mượn những khoản tiền góp. Khi nới lỏng yêu cầu giãn cách, có thể buôn bán trở lại thì người nghèo bắt đầu trả dần nợ góp. Bà Lan kể tiếp với hàm ý biết ơn.
Mượn tiền góp á, mượn mấy chục triệu luôn á, cái trận mà đầu tiên dịch hết á. Là coi như không cho bạn mà không phải cho cùng chó bạn mình cùng ra bạn hay một bọn, nhưng mà bạn ế là điều thứ nhất, thứ hai nữa là họ không có ra đường, nên khi bạn ế không có tiền ăn phải mượn tiền nhờ những người cho vay tiền góp á, họ cho mượn giờ mình trả lần lần, nhưng mà chó trả nhỏ ngay vài chục ngàn rồi trả lâu ngay thì hết, nhờ những người đó chắc con không là chết đói luôn á, cái trận dịch mà nhiều đó.
Với người nghèo lúc xảy ra dịch bệnh Covid khiến họ bị cấm đoán ra đường để bán buôn, và không phải những hỗ trợ từ thiện lúc nào cũng đủ sức san sẻ. Ngồi yên một chỗ quá lâu thì tiền bạc tằn tiện cỡ nào rồi cũng hết, nên người dân nghèo tin rằng mình sẽ chết đói trước tiên.
Sợ chết đói rồi trước đã, sợ chết đói trước đã rồi chết dịch sau. Dịch nó đến thì chưa, thì mình người ta nhốt mình trong nhà là mình chết đói rồi. Chưa biết là dịch nó cỡ nào nữa.
Giờ dịch bệnh vẫn còn, đời sống làm ăn càng lúc lại thêm khó, nhưng người dân dường như không tâm lý sợ hãi nữa.
Quén chập quén dân thì họ còn bớt sợ, chứ lúc mới đâu thì họ sợ. Giờ họ liêu rồi, giờ dân nghèo là họ nói chết thì bo, không cần không sợ nữa.
Cái liều này là rất đáng lo ngại vì dễ tạo cho dịch bệnh lây lan, song cũng khó trách cứ vì các gói hỗ trợ an sinh của chính phủ đa phần quy định thủ tục hành chính rườm rà, người dân nghèo phải mưu sinh luôn cả ban đêm như vậy thì thời gian với họ cũng là tiền.
Thưa quý thính giả, một thông báo ngắn từ Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ. Chương trình phát thanh buổi sáng của chúng tôi sẽ chấm dứt phát thanh trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz từ ngày thứ Hai 21 tháng 12, nhưng vẫn tiếp tục phát thanh trên trang web của chúng tôi tại voatiengviet.com và trên podcast. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe. Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình sau đây với tường trình của Việt Hùng từ vùng thủ đô Washington.
Phố cổ Alexandria ngoại ô thủ đô Washington DC vào thời điểm này. Những tấm biển hài hước về một mùa Giáng sinh với khẩu trang và giấy vệ sinh đã được các chủ tiệm ở đây treo ra phía bên ngoài. Khắp cả khu phố, vốn luôn đông đúc, từ vài tuần nay đã khá vắng vẻ khi Covid tái gia tăng. Lệnh hạn chế tụ tập không quá 10 người trong dịp lễ Giáng sinh và mừng năm mới vừa chính thức được ban hành tại tiểu bang Virginia vào ngày 14 tháng 12 tuần này, càng khiến cho khu phố thêm phần yên tĩnh.
Khu phố cổ Alexandria là một địa điểm mà những người dân sinh sống ở khu vực Washington DC thường lui tới vui chơi, ăn uống và thư giãn trong dịp cuối tuần. Đặc biệt trong dịp lễ cuối năm thì khu phố này luôn tấp nập bất kể là ngày thường hay cuối tuần. Tuy nhiên vào dịp lễ cuối năm năm nay thì mọi chuyện đã hoàn toàn thay đổi và rất ít người đã lùi tới đây khi mà lệnh cấm tụ tập quá 10 người được ban bố.
Từ đầu giờ sáng ngày 14 tháng 12, lệnh hạn chế mới do Thống đốc bang Virginia ban hành bắt đầu có hiệu lực. theo đó giảm từ 25 xuống còn 10 người trong các sinh hoạt tụ tập như liên hoan lễ lạt, các sự kiện xã hội, kể cả trong nhà lẫn ngoài trời, giữa lúc người Mỹ chuẩn bị đón Noel và tiễn năm cũ, đón năm mới với người thân và bạn bè. Gia đình chị Trần Bảo Vân theo thói quen hàng năm cũng dự kiến sẽ tổ chức buổi gặp gỡ họ hàng bạn bè trong dịp Giáng sinh để tặng quà cho mọi người. Nhưng kế hoạch đã thay đổi vì đại dịch Covid ngày càng phức tạp và vì lệnh hạn chế tụ tập đông người. Chị Trần Bảo Vân tại Buck, Virginia chia sẻ.
Chưa có biết tính như thế nào, nhưng mà chắc chắn là chỉ trong gia đình mình có 5 người. Thì để coi như thế nào, chắc mối lấy, coi như là chắc trong gia đình thôi, chắc năm nay là phải như vậy rồi.
Trong lễ tạ ơn cuối tháng 11 vừa qua, khi nhiều người Mỹ về đoàn tụ với gia đình, thì cũng là dịp COVID tăng cao trở lại. Vì thế, việc áp dụng lệnh hạn chế tụ tập không quá 10 người trước dịp Giáng sinh và năm mới này tại bang Virginia được nhiều người xem là kịp thời và cần thiết. Mùa lễ hội lần này đối với nhiều gia đình người Mỹ có lẽ là khác biệt nhất và kém sôi động nhất trước khi thuốc ngừa trị COVID đến tay mọi người. Trong một căn phòng nhỏ ngoại ô thủ đô Washington DC, những chương trình phát thanh dành cho người cao niên trong khu vực vẫn đang đều đặn được các tình nguyện viên thực hiện. Chương trình hôm nay, ngoài phần tin tức chung liên quan đến tình hình COVID, kế hoạch tiêm vaccine cho các đối tượng khác nhau trong thời gian tới và một số tin tức khác, thì tất nhiên còn có phần thông tin liên quan đến bảo hiểm sức khỏe, xin trợ cấp nhà ở hay các chương trình hỗ trợ cộng đồng khác nhau của chính quyền các địa phương. Anh Tuấn Đặng, một tình nguyện viên của nhà Việt Nam tại Maryland nói:
trong cái mùa dịch đó, thì cái việc mà đưa những cái thông tin cụ thể tới cho mọi người nó rất là khó khăn, vì mình không có gặp nhau và mình không có thể nói được với mọi người theo cái kiểu mà rỉ tai hay là gì đó. Thì khi mà gặp nói chuyện với anh Hoàng Long thì cũng muốn rằng là mình có một cái kênh thông tin để mà đưa tới cho mọi người qua cái phone. Thì ban đầu thì chương trình nó chỉ có 2 ngày và 1 tuần thôi. Trong đó thì chủ yếu là cung cấp những cái thông tin liên quan, thông tin chung mà liên quan tới cộng đồng. Ví dụ như những cái thông báo nhắc nhở mọi người, những người lớn tuổi. Nếu mà trẻ những cái đợt mà xin housing hay gì đó thì mình có thể là mình sẽ giúp người ta để người ta nhắc người ta nhớ lại.
Khu vực thủ đô Washington DC là nơi có nhiều người Việt sinh sống với ước tính trên 60.000 người. Trong đó có một số lượng không nhỏ là những người cao niên, vốn không thông thạo tiếng Anh. Vì thế, những kênh thông tin bằng tiếng Việt là rất quan trọng. Cùng với những chương trình giúp đỡ về lương thực thực phẩm, hỗ trợ các thủ tục hành chính và pháp lý khác nhau, thì những chương trình phát thanh tiếng Việt như thế này thực tế đã giúp người cao niên gốc Việt có thêm một kênh thông tin và đem lại cảm giác gần gũi, thân mật, đặc biệt là đối với những người cao niên neo đơn. 70.000 liều từ Pfizer. Còn anh Hoàng Long, nhà Việt Nam tại Maryland thì chia sẻ thêm.
Cái này không phải làm nhất thời trong cái thời COVID này thôi. Nhưng mà sau này, cái sự nhu cầu của các cụ cũng cần thiết. Thì mình cũng tiếp tục cái chương trình như này. Mà chương trình nó sẽ có thể nhiều hơn nữa. Như vấn đề là anh em cũng bản tính là nói thêm vấn đề sức khỏe mấy cụ. Những cái điều mà cần thiết mấy cụ cần phải chú ý tới tuổi già. Hoặc là chương trình lịch sử thì mình thêm một số chương trình nữa thì cực anh em thôi, thật sự là vậy, anh em cũng trên tinh thần tình nguyện.
Trước mắt thì chương trình đang tiếp tục tăng cường thêm thời lượng phát nhạc quê hương và ngâm thơ để tăng thêm tính hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người cao niên, đặc biệt là trong mùa dịch COVID khi các cụ phải hạn chế tiếp xúc và ra đường. Bên cạnh những chương trình hỗ trợ lương thực thực phẩm hay suất ăn nóng miễn phí mỗi dịp cuối tuần trong mùa dịch, thì những chương trình phát thanh bằng tiếng Việt dễ tiếp cận qua điện thoại di động dần sẽ trở thành một món ăn tinh thần đáng quý dành cho những người cao niên gốc Việt ở ngoại ô thủ đô Washington DC.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 12 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Và bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Cuba tiếp tục đàn áp tự do ngôn luận. Chẳng ai ngạc nhiên khi cam kết của chế độ Cuba đối thoại với những người trẻ biểu tình ôn hòa nhanh chóng lụi tàn. Mấy trăm thanh niên đầy nhiệt huyết mới đây tập họp để biểu tình phản đối tình trạng thiếu tự do ngôn luận ở Cuba. Chưa đầy 24 giờ sau cuộc gặp giữa các đại diện của những người biểu tình và Thứ trưởng Bộ Văn hóa Fernando Rojas, chế độ Cuba đã vứt bỏ cơ hội tôn trọng các quyền của người dân Cuba. Ông Rojas lên án những người biểu tình và bác bỏ những lo ngại của họ về việc kiểm duyệt và việc cảnh sát đàn áp các nghệ sĩ có tư tưởng độc lập. Nhiều người biểu tình là thành viên của phong trào San Isidro, một tập thể bao gồm các nhà văn, nghệ sĩ, nhạc sĩ và người dân đang bị chế độ liên tục xúc phạm, trong đó có việc áp đặt luật đòi hỏi bất kỳ hoạt động nghệ thuật nào cũng phải đăng ký với chính phủ. Gần đây hơn, những người biểu tình đã phản đối các án phạt đối với các thành viên nổi bật của nhóm này, trong số đó có nhạc sĩ Denis Solis Gonzalez, vì đã bày tỏ quan điểm độc lập. Chế độ Cuba đã nhiều lần nhắm vào ông Solis vì nghệ sĩ này dám thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình bằng cách tố cáo những vi phạm nhân quyền ở Cuba và đã bắt giữ ông vào ngày 9 tháng 11. Chính quyền Cuba giam giữ ông Solis 3 ngày trước khi tuyên án 8 tháng tù với tội danh bất tuân lệnh tòa. Chính quyền Cuba bắt giữ hàng chục nhà báo và các nhà tranh đấu cho nhân quyền đang tìm kiếm thông tin về trường hợp của ông Solis hoặc kêu gọi trả tự do cho ông. Bất chấp phản ứng gay gắt của chính phủ, các cuộc biểu tình ủng hộ ông Solis và chống đối việc thiếu tự do ngôn luận ở Cuba vẫn tiếp tục, và rồi thêm nhiều người bị cảnh sát đàn áp và bắt bớ. Cộng đồng quốc tế, trong đó có Tổ chức Ân xá Quốc tế, phản đối hành động đàn áp của chế độ Cuba. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng mạnh mẽ lên án hành động đàn áp này. Trong một tuyên bố, Ngoại trưởng Mike Pompeo nói, Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án chế độ Cuba sách nhiễu các nhà hoạt động, phản đối việc bỏ tù nhà bảo vệ nhân quyền ôn hòa Denis Solis Gonzalez. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Cuba bỏ bản án vô lý này và trả tự do cho ông Solis vô điều kiện. Ngoại trưởng Pompeo nói Hoa Kỳ đoàn kết với người dân Cuba và chúng tôi sẽ tiếp tục tố cáo những hành vi ngược đãi trắng trợn này của chế độ đối với những người Cuba thực thi quyền của họ. Chúng tôi kêu gọi các đối tác dân chủ trên toàn thế giới lên tiếng và coi việc tôn trọng nhân quyền trở thành điều kiện tiên quyết trong mọi giao dịch với chế độ Castro.